Mà buổi sáng chúng ta thấy, buổi chiều chúng ta cũng thấy, trẻ bé chúng ta thấy, già lão vẫn thấy, kiếp này thấy, kiếp sau vẫn thấy. Cái tánh vô lượng quang này nó không sanh không diệt, nó không hình tướng, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới, nó không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ấy, tên nhà chùa gọi là A Di Đà. Đức Phật ngài đã thành công đắc quả trở về cái tánh A Di Đà này. Còn chúng ta đã mê muội tối tăm, cứ sống với đường vô minh, nhưng mà cái tánh này mới là tánh thật của mình, cho nên không bao giờ mất. Vậy là hiện tại chúng ta với Phật A Di Đà đang ở cùng nhau đồng thể ở khắp pháp giới, nhưng Phật thì đã giác tỉnh, hiện tại đang sống với tánh A Di Đà và đang biết rõ chúng ta. Còn chúng ta cũng đồng thể với ngài, nhưng hiện tại mù mịt, cứ đi cái đường sanh tử. Thế thì vì thế Đức Đại Thế Chí mới dạy chúng ta cứ niệm. Niệm nghĩa là nhớ ra, đừng quên. Chính nghĩa chữ niệm là nhớ, đừng quên. Niệm nhớ, nhớ rằng, nhớ cái gì? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Buông cái căn bản sanh tử, quay trở về cái căn bản Bồ Đề. Mà cái căn bản Bồ Đề này có Phật A Di Đà, ngài là người đã thành công cái sự thật này, ngài là đắc quả rồi. Bây giờ ngài làm thầy, ngài giúp cho chúng mình để trở về. Nam Mô A Di Đà Phật là buông, là quay về. Quay về tức là buông bỏ cái căn bản sanh tử, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế thì từng niệm mà phải Đức Đại Thế Chí ngài dạy mình cứ nhớ như thế, nhớ như thế, nghe cho rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ như vậy, mà nhớ nhất tâm bất loạn. Vậy thì cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí với của Đức Quán Thế Âm là hai pháp môn hay là một? Thì em thấy có phải một đường không?
Yeah.
Cũng là quay về nghe, quay về tánh nghe của mình. Đấy. Nhưng mà chỉ có một đằng là thẳng, thẳng đường, nghe thẳng. Thế thì gọi là tu thiền. Còn bây giờ nhớ, nhớ từng niệm một, nhớ quay về, dùng cái niệm để nhắc mình. Cái niệm mãi, nhắc mãi, nhắc cho đến khi nhất tâm bất loạn, mình chỉ còn một niệm thôi. Đấy, nhắc niệm mãi thì dần dần nó đến vô niệm. Vô niệm tức là không còn niệm nữa, lúc bây giờ gọi là được niệm Phật Tam Muội. Cho nên cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí là pháp môn đi vòng, cũng vào cái cửa ấy, nhưng mà phải đi vòng. Là bởi vì mình ở tận ở ngoài đường cái, cho nên mình muốn vào cái cửa ấy thì mình còn phải đi một vòng, đi từ ngoài đường đi vòng rồi mới đến cái cửa ấy mà vào. Còn những vị mà người ta nhận được thẳng cái tánh thì người ta sống thẳng, nghĩa là những người vị đã đứng tại cửa rồi thì cứ thế mà vào. Chị em nhận không? Thế cho nên bởi vì mình chưa đứng tại cửa thì mình phải đi vòng, mượn cái niệm để nhớ ra. Nhưng mà chung quy cũng là trở về cái tánh nghe. Nghe một chữ cho nên mới bắt chúng mình niệm Phật thật nhiều. Niệm lúc đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm. Mà niệm cho tới khi nhất tâm bất loạn thì mình an định vào cái tánh nghe rồi, khỏi phải khỏi phải lôi thôi gì nữa. Đấy. Đó là hai pháp môn của Đức Đại Thế Chí thì dạy chúng ta tu tịnh độ, mà Đức Quán Thế Âm ấy, thì dạy chúng ta tu thiền.
Cho phép con thưa thầy. Thầy, như vậy thì ví dụ như cái người mà tu về nhĩ căn á, thì người ta nhận tánh nghe mà thì cũng giữ tâm an định để nhận tánh nghe, mà cái người mà bật hết vọng tưởng lại, tức là không dùng ý thức nữa, nghĩa là cái người mà bật vọng tưởng
thì nghe thẳng vào cái tánh nghe rồi đấy. Cho nên buông căn trần và thức, buông cả ba cái bộ ba sinh tử đấy. Chỉ nghe thẳng vào cái tánh nghe
thì đó là mình tu về nhĩ căn. Còn nếu mà người ta diệt ý thức, người ta cũng lặng tâm, như vậy là người ta cũng tu về ý căn. Cho nên cái nhĩ căn với cái ý căn đó, cô không có phân biệt được thế nào là người đó đang tu về nhĩ căn và đang tu về ý căn.
Cô chia là sáu căn rõ ràng. Thì bây giờ cái ý căn, bây giờ cô nói cái nhẫn căn để cho trông thấy. Cái ý căn mình không nhìn thấy, nói nó khó. Bây giờ cái nhẫn căn là cái mắt mình thấy đấy.
Cái mắt thì là nhận ra. Còn con nói là khi mà mình nghe cái tánh nghe đó là thầy, lúc trở về nghe tánh nghe của mình á, là ban đầu mình phải an định cái tâm của mình lại để mình nhận cái tánh nghe, buông cái âm thanh.
Cô nhớ là cái nghe thì nó đối với thanh trần.
Dạ.
Còn cái thấy nó đối với sắc trần. Dạ. Còn cái ý căn nó đối với pháp trần.
Vậy thì khi cái pháp trần là cái vọng tưởng nó bạc sự, nó diệt đi rồi, là xong pháp trần rồi thì còn ý căn. Mà ý căn cũng là một cái tâm.
Thì đúng rồi, cái biết thì cả sáu cái biết là một, cũng gọi là vô lượng quán.
Dạ, vậy thì khi mà con dừng cái âm, con không nghe âm thanh, tức là con cũng diệt cái nhĩ thức đi, thì con cũng trở về cái tâm, vậy cũng là một cái tâm đó thôi. Rồi làm sao biết là mình đang tu nhĩ căn hay đang tu ý căn ạ?
Con nói phải.
Làm sao?
Có cái câu hỏi của con, con hỏi cái gì?
Ý con muốn thưa là khi mà bây giờ, thí dụ như bây giờ con đi, mà con diệt nhĩ thức, con không sống với nhĩ thức nữa, mà con trở về con nghe cái tánh nghe của con, là con đang tu về nhĩ căn, thì tức là cái tâm cũng phải an định, cũng phải an định cái tâm để nghe cái tánh nghe. Còn cái người mà tu ý căn á, người ta cũng diệt cái ý thức, tức là cũng diệt hết vọng tưởng, rồi người ta cũng trở về cái tâm. Như vậy thì cái tâm của người ta lúc đó, người ta cũng có nghe cái tánh nghe hay không, hay là cái tâm nó như thế nào ạ?
Thì người nào tu về pháp môn nào thì theo pháp môn ấy. Người tu về cái ý căn thì chuyên bỏ hết pháp trần mà an định vào cái tánh biết của mình thôi.
Thì tánh nghe con đấy cũng an định vào tánh biết.
Thì đã nói là cái tánh nghe với cái tánh, cái ý căn và cái nhĩ căn với cái ý căn. Thế nó cùng là cái tánh biết, cho nên gọi chung là một tên A-di-đà. Nó là một chứ nó làm gì có phải, nó là một mà nó chia ra làm sáu công dụng.
Như vậy thì khi mà con bật hết tất cả những ý thức, những vọng tưởng
thì con trở về nó. Thế cho nên phải buông hết để mà trở về. Mà trở về nhà có sáu cửa, cái nhà có sáu cửa, cô trở về, cô cứ trở về trong nhà là được rồi. Thì cô muốn đi cửa này, cô muốn đi cửa kia, cửa nào cũng thế thôi. Nhưng mà cô phải buông cái bên ngoài để cô đi vào.
Dạ. Nhưng mà khi cái buông bên ngoài như vậy để đi vào nhà đó, thì biết là mình đang buông cái nhĩ căn hay đang buông cái ý căn. Bởi vì nhĩ căn con cũng phải diệt ý thức, cũng phải diệt âm thanh, mà ý căn con cũng phải diệt ý
thì
thức.
Đấy, thì nó, cô đi cửa nào thì cô muốn đi cửa nào thì cô đi cửa kia, cô đi cửa này, tuy cô vào trong nhà thôi. Trong nhà nó có một cái tánh biết, không có năm bảy gì cả. Ngài A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con là em Phật. Ông ấy chỉ cái chỗ ông ấy nương tựa Phật, trông cậy Phật. Cho nên ông cứ nhắc, chẳng những là đệ tử mà chính mà lại còn là ông là em Phật. Là em mà vì quý Phật cho nên mới xuất gia. Chứ còn cũng nhiều đứa em mà nó không xuất gia, bởi vì ông đã là em mà lại có tâm quý Phật. Thế là ông ấy muốn tỏ là ông ấy đối với Phật, ông có một cái tình cảm rất mạnh để Phật có cái lòng thương xót mà tha thứ nếu ông ấy có cái sai lầm. Ở đây ông trình bày cái ý kiến của ông. Cái tâm này, cái tâm mà Phật vừa mới bảo nó không phải tâm của ông được. Thì cái thứ tâm ấy nó đã nhận, vì có nó con mới cúng dường Như Lai. mà chẳng những cúng dường Như Lai, còn ở hàng xa quốc độ thừa sự bao nhiêu chư Phật và các thiện tri thức. Này, thế như thế cái tâm nó làm lợi ích bao nhiêu, phát đại dũng mãnh làm được những cái việc khó làm. Đấy, là chính nhờ cái tâm này. Thế nhưng mà ông, bởi vì chúng ta biết ông A Nan tuy là đại diện cho chúng mình, nhưng mà chính ông A Nan vẫn cứ công ty với Phật để giúp Phật giảng cho chúng mình. Cho nên ông nói rõ, ông nói cái công đức của cái tâm mà Phật vừa mới bảo nó sai lầm đấy. Cái công đức của nó như thế, nó phát đại dũng mãnh, nó làm những việc rất khó làm, nhưng mà nó lại có cái nguy hiểm. Nó đưa chúng mình lên trời, nhưng mà nó có cái nguy hiểm là nó xúi chúng mình hủy báng Phật pháp, rời bỏ thiện căn, thì nó lại đưa chúng mình xuống địa ngục, ngã quỷ bằng xanh. Thì cái tâm này nó đưa chúng mình lên cõi trời, mà chính nó lại đưa mình vào địa ngục. Thế cho nên cái tâm này là cái nguy hiểm. Sử dụng cái tâm này là sử dụng một cái nguy hiểm. Thế bây giờ đây Phật phát minh cái ấy không phải tâm. Thì bây giờ con hiện tại con chỉ khác cái hòn đá, khác cái cục gỗ, ở cái chỗ con thấy, con nghe, con ngửi, con nếm, con biết những cảnh vật ở bên ngoài, con biết phân biệt phải trái hay dở. Thế thì bây giờ con khác mấy cái cục gỗ, mấy cái đống đất kia, chỉ ở cái chỗ con biết phân biệt. Mà bây giờ Phật để bảo cái không phải là con. Vậy thì con bên bọn cây, nếu bây giờ con bỏ cái ra là con lại trở lại giống như đống đất, giống như cái cây, cái gỗ. Thì bây giờ sao Phật lại bảo cái không phải là của đất tâm? Thì con rất là kinh sợ. Chẳng những một mình con kinh sợ, mà cả đại chúng đây đang có mặt tại đây, ai cũng không hiểu cái nghĩa này, ai cũng nghi hoặc. Thiên Phật đại từ bi chỉ dạy rõ ràng, Phật giảng nữa cho chúng con hiểu nữa. Này, bây giờ Phật bảo ông bỏ cái vọng tâm. Ông rất là tiếc, nhưng mà ông không dám nghĩ là Phật nói sai, mà ông hiểu rằng đây là tại ông chưa hiểu rõ, cho nên xin Phật giảng nữa, dạy nữa để cho con hiểu được cho rõ ràng. Không, chứ không phải là chưa. Chưa nghĩa là nó sẽ là như, nó sẽ sanh ra, nhưng bây giờ nó chưa. Còn vô nghĩa là hoàn toàn nó không có sanh. Vậy thế nào là vào vô sanh pháp nhẫn? Đấy, ở đây nói cái pháp, có một pháp chứ không, chứ không nói là những cái pháp. Có một pháp thôi, nó không có sanh. Tức là cho ông nhẫn chịu được. Bởi vì từ xưa tới nay mình cứ sống với cái sanh và diệt, quen rồi, cho cái gì cũng phải có sanh ra. Thế bây giờ học về cái nó không sanh là cái chuyện mình khó hiểu, khó nhận lắm. Cho nên đây nói phải nhẫn, hiểu rồi nhẫn và chịu mà nhận lãnh cái việc này, cho nên gọi là nhẫn. Nhận, muốn cho chúng mình nhận được cái tánh của mình bản lai nó vô sanh. Chúng ta rất khó hiểu cái việc này, mà cái thói quen của chúng mình là cứ sống với cái sanh diệt. Mà bây giờ nhận, học hiểu, nhận được không sanh là cái chuyện khó lắm. Cho nên ở đây nói là phải nhẫn, mà nhận lấy rồi về lâu dần nó thành thói quen. Những cái tánh của mình bản lai nó vô sanh, tức là trở về cái chân tâm của mình. Con nói tiếp, chỉ có một cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình thôi, chỉ có một cái tâm ấy thôi. Thế rồi bây giờ cái tâm ấy nó biến ra, như hôm qua con vừa nói đó, mê muội thì thấy ra hư không, kết ám lại thì thấy ra có đất nước gió lửa. Thế mình mê muội mình thấy là hư không, bây giờ mình đừng mê nữa thì mình không thấy là hư không, mà chính là tâm của mình. Bởi vì mình kết ám cho nên thấy ra đất nước gió lửa. Bây giờ đừng kết ám nữa, tỉnh ra thì không có đất nước gió lửa nữa, thì có tâm của mình, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tâm ạ, pháp giới tạng thân A Di Đà Phật ở khắp pháp giới. Thế cho nên tất cả các pháp, pháp sanh à, thì cái tâm của mình là bản thể. Như cái hư không này là tâm mình. Bây giờ mình mê muội mình thấy là hư không. Thế đống đất kia là tại mình kết ám lại mà mình thấy có đất nước gió lửa, có mặt trời mặt trăng, đó là kết ám lại mà thấy. Chứ thật ra cái bản chất chỉ có một tánh A Di Đà. Thế cho nên tất cả vạn pháp duy tâm của mình biến hiện. Thế những cái việc này rất khó nhận, cho nên Phật dạy mình phải nhẫn. Nhẫn là cái tánh vô sanh. Nhận được cái tánh vô sanh đó là bản thể, rồi nó sanh ra tất cả các pháp. Còn nói tiếp,
tất cả nhân quả thế giới vi trần đều nhân tâm thành thể.
Cái nhân và cái quả, như bây giờ là người đi ăn cắp rồi phải cảm cái quả báo, làm con trâu kéo cày giả nợ. Thế thì làm người là ăn cắp, cái người ăn cắp là nhân, mà cái con trâu kéo cày giả nợ là quả. Thì cái người ăn cắp cũng là do cái chân tâm có cái nghiệp dâm dục mới vào bào thai rồi thành có con người. Thế cũng là từ tâm mà thành cái con người, rồi lại do cái tham lam, cái tâm tham mới có việc đi ăn cắp. Cho nên cái nhân này là từ tâm mà biến ra. Thế thì cảm cái quả báo làm con trâu này, con trâu cũng là bởi vì ăn cắp, bởi vì phải trả nợ, cho nên bây giờ mới làm thành, mới chịu cái thân hình con trâu. Cho nên cái quả báo cũng là từ cái tâm ăn cắp, từ cái việc ăn cắp mà bây giờ thành cái quả báo, chịu cái thân hình con cháu. Cả nhân cả quả đều từ tâm biến hiện. Thế mà cái thân mình là cái chánh báo, cái thế giới vi trần là cái y báo này. Cái nhân, cái con người ăn cắp cũng đang ở trong một cái y báo là cái cảnh thế giới vi trần, mà cái con trâu nó kéo cày giả nợ nó cũng đang ở trong cái y báo là thế giới vi trần. Cho nên cả chánh báo cả y báo đều là từ cái thức thứ tám của mình nó biến ra. Cái tâm thể của mình, cái tâm mình đến lúc nó mê thì gọi là thức thứ tám. Cái thức thứ tám ấy nó gồm cả hai phần à, là tướng phần và kiến phần. Kiến phần gọi là tinh thần và tướng phần gọi là vật chất. Thế như trên vừa nói, tất cả các pháp phát sanh duy tâm biến hiện à, chúng ta mê muội thấy có hư không, kết ám thấy có đất nước gió lửa. Thế thì cái y báo cũng là do mình mê muội, mình kết ám mà mình thấy có thế giới, có vi trần. Thế là cái tinh thần, thế là tâm mình đã đành. Mà chính cái phần vật chất cũng do mê muội mà thấy có hư không, kết ám lại thấy có đất nước gió lửa, nghĩa là cái vô minh mà thấy ra chứ nó không có sự thật. Thì bây giờ các nhà khoa học người ta giải nghĩa cho chúng mình đó. Phật ngày xưa thì Phật cứ giảng tâm biến hiện, nhưng mà bây giờ chúng mình sống trong thời bây giờ may mắn là có các ông bác học, các ông khoa học, họ cũng là các Bồ Tát đấy, họ đi tìm cái trí tuệ, đi tìm cái sự thật và họ khai sáng cho chúng mình hiểu. Đấy, bây giờ các Bồ Tát giảng chúng mình học nhà Phật cứ nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Mình thấy cứ học như vậy mà cứ nhẫn mà chịu như vậy chứ sự thật là không hiểu. Bây giờ nhờ các nhà khoa học người ta giảng cho chúng ta cái đống đất kia không phải đống đất, cái da thịt xương không phải da thịt xương, cái ao hồ biển cả kia không phải ao hồ biển cả, tất cả chỉ là nguyên tử mà thôi. Mà các ông giảng nguyên tử là cái gì? Nguyên tử là động lực à. Chứ không, nó không có, nó là một động lực. Nó chạy nhanh quá, không biết bao trăm km một giờ, nó biến chuyển, nó động nhanh lắm, bao nhiêu km một giây đấy. Thầy có đọc ở trong các sách người ta giảng, nhưng mà rồi đọc đến đâu lại quên đến đấy. Thì chị em cứ xem các sách và ở bên ngoài thì thấy. Vậy thì nó là động lực, mà nó chạy, nó chuyển biến nhanh quá, thành ra mình lầm, mình châm lầm đi. Chứ nó là cái không có, nó không có thể chất, chỉ là động lực thôi, thế nó không có thể chất. Vậy thì tức là sắc, những hình sắc mình trông kia là mình trông lầm đấy thôi, chứ sự thật chỉ là động lực, nghĩa là một cái năng lực chuyển động, năng lực thôi chứ không có thể chất. Thế hành nó có thể chất, nhưng mà cái thể chất không phải là đất nước gió lửa như của mình đấy. Nó động, nó chuyển động, cái thể chất không hình không tướng, nó chuyển động. Thế thì tức là như lời Phật nói, như lời Phật dạy đấy. Nó, những các thứ, cái tâm của chúng ta nó vọng động, mà bây giờ thành em mình mê muội, mình thấy ra các thứ chứ không có thật. Thế thì bây giờ những các nhà khoa học người ta hiện tại và người ta có bằng chứng minh bạch và cả thế giới công nhận cái lý thuyết của người ta, và bây giờ người ta sử dụng được những cái nguyên tử để thế thì bắt buộc phải tin, phải nhận là cái sự thật là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vậy thì không mà là động lực, nghĩa là nó không có thể chất đất nước gió lửa, nhưng nó động được, nó chuyển biến được, thì hẳn nó phải có thật. Nó là một cái, nó có cái thể chất mà không hình không tướng, chúng mình gọi là bát nhã chân không, không hình không tướng, nhưng nó có cái tác dụng. Thì hiện tại chúng ta đang thấy, đang nghe đấy, nó cũng là cái không hình không tướng mà nó đang có tác dụng. Thầy bà già lọm cọm nhớ đến đâu nói đến đấy, nó không được rõ lắm. Còn trên thì sư chú, dưới thì tất cả chị em, ai có ý kiến gì hiểu nó rõ ràng hơn thì xin cứ bổ cứu. Xin thỉnh sư chú cứ nói rõ cho các em nó hiểu.
Kính bạch thầy, kính bạch toàn thể quý sư cô đại chúng. Bây giờ thế giới người ta đã phải công nhận là cái tâm của Như Lời Phật dạy hơn 25 thế kỷ nay đó là đã được chứng minh. Nhưng mà họ vì quyền lợi kinh tế, vì vị trí chính trị, cho nên họ chưa thể dám dùng cái chữ tâm để mà chỉ cho những cái mà bây giờ họ đi lên mặt trăng, đi lên sao Mộc, sao Thủy, sao Hỏa mà đứng dưới này chúng ta nhìn cứ quậy mà trên trăng nó tưởng đâu nó làm cái gì. Còn mình bây giờ người ta diễn tả, người ta bảo không phải là chú cuộn ngồi trên ấy đâu, mà đấy là những cái hố núi non chập trùng mấp mô ở trên mặt trăng, thì nó là một cái hành tinh rất là lớn cũng như trái đất của chúng ta thôi. Thì bây giờ như thầy vừa dạy, cái năng lượng đó tức là tâm vô hình vô ảnh, bây giờ một quyển sách, một đống đất như thầy dạy, nghiên cứu nghiền nát đến tận thành như là vi trần rồi đến cực vi rồi đến lân tinh nguyên tử, tất tận cả những cái gì mà nó thấp ư là nhỏ đó, nó vẫn còn có một cái năng lượng ở trong đó, chứ không biến mất, không có hết, không trơn không trụ. Thế thành ra bây giờ người ta nói là cái năng lượng ấy nó tràn ngập khắp cả vũ trụ, mà tận dụng cái năng lượng đó không bao giờ hết, thì đúng như là Phật dạy là cái tâm là vô lượng vô biên, bao trùm cả pháp giới. Bây giờ thì họ chưa dám dùng cái chữ tâm mà chỉ cho cái năng lượng đó, nhưng mà họ đã nói là cái năng lượng ấy nó có thật, vô hình vô ảnh, nhưng mà nó có một cái sức mạnh tuyệt vời để mà chuyển biến hiện thực được thành vật này vật kia. Nếu mình muốn, nếu mình muốn nhào nặn nó thành cái gì thì nó sẽ thành cái đó. Đấy. Nhưng mà chỉ có cái là từ cái thể chất của nó thì hiện bây giờ là dưới kính hiển vi cực kỳ tinh vi lớn lao đến đâu chăng nữa cũng không nhìn thấy hình cái ảnh của nó, nhưng mà nó hiện hữu, nó có khắp tất cả mọi nơi. Thế cho nên mình thấy là ngày hôm nay lời Phật dạy là khoa học đã phải chịu nhận. Chỉ có cái là vì kinh tế, vì chính trị họ chưa nói rằng cái đó như lời Phật dạy là chữ tâm. Nhưng mà thôi, thế cho nên bây giờ những cái thuyết ở trên này đó, lúc đầu mà nói là 7 lần để tìm sanh tâm như thế nào, và mai mốt này sẽ thạp đến chỗ 10 kiến tinh đó, thì tất cả những các cái thuyết của thế gian ta nói là hoặc là tâm hoặc là vật, hay là cả tâm cả vật, hay là không phải cả tâm cả vật, thì trong Kinh Lăng Nghiêm hơn 20 năm thế kỷ trước Đức Phật đã dạy là không phải, mà nó là tâm. Thế chỉ có cái là vì bà con không sờ, không ngó, không nhìn thấy được, cho nên suốt hơn 25 thế kỷ nay người ta tranh cãi nhau, người ta viết rất nhiều sách vở để luận về vũ trụ là cái gì, con người là cái gì, tâm là cái gì, mà vẫn chưa giải quyết được. Nhưng mà Phật đã dạy ở trong kinh, chúng ta hôm nay được thầy dạy, được thầy giảng cho nghe, thành như là mới nghe được thôi, chứ còn thật sự chúng ta cũng chưa trực nhận được. Cái khoa học người ta yêu cầu là phải có một cái trực nhận, trực giác, chứ không thể là hiểu biết một cách và qua kinh nghiệm, qua cảm thọ, qua cảm giác, qua kinh nghiệm. Kinh nghiệm cũng chưa giá trị, mà phải là trực nhận, sống với nó, sống bằng nó, với nó, thì là mới thực là vào cái phòng kinh nghiệm của tâm. Đấy. Thế thành ra là thầy dạy, nhưng mà chỉ có các em có để ý không, chứ còn cả buổi sáng nay ấy, thầy bắt đầu giảng cho chúng ta về cái hạnh của Đức Quán Thế Âm là thiền, hay là hạnh của Ngài Đại Thế Chí là niệm Di Đà đó, thì thấy rất là hay. Mày được nghe thầy khẳng định cho một lần nữa thì có lẽ tất cả các em cũng nhận ra rằng là Đức Quán Thế Âm bây giờ thế gian, và nhất là những chúng sinh nào đau khổ thì hay tin niệm Đức Quán Âm, vì nghĩ rằng là niệm danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ cứu khổ, Ngài sẽ làm cho tiêu bớt những cái đau khổ của cuộc sống này. Thế cho nên, nhưng mà chính ra thì đấy là Ngài có đến cứu khổ thật không?
Như lời thầy dạy đó, là vì khi phản văn, Ngài tu phản văn, Ngài tu phản văn, rồi Ngài đắc quả phản văn, nghe tiếng nghe của mình, và cái tiếng nghe đó nó bao la khắp cả khắp giới, cho nên là chúng sinh nằm trong cái tiếng nghe của Ngài, mà tiếng nghe của Ngài tức là tiếng nghe của chúng sinh. Thế cho nên nó như dòng biển, ấn nước cái thì nó sáng, ấn nước cái thì là nó thành âm thanh, nó phát liếm, phát ngôn, phát tình, phát ảnh, cho nên là có sự cảm ứng.
Khi chúng ta niệm Đức Quan Âm á, là niệm cái tính của mình và niệm cái tính của Đức Quan Âm. Đó. Thế cho nên nó mới có sự đồng cảm, nó mới có sự cứu hộ, nó cũng mới có sự mình niệm danh hiệu Ngài, mình nghĩ đến cái tức từ Đức Bi ở nơi Ngài, nhưng mà chính thực sự là tức từ Đức Bi ở nơi chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Quan Âm chọn ngày độ sinh mà không có chúng sinh để độ, bởi vì Ngài với mình là một. Ngài độ, Ngài có phải Ngài độ mình mà có cái mình đứng ở trước mặt Ngài đâu. Ngài độ mình tức là cái tính độ, cái tính của Ngài, và tính Ngài với mình là một. Thế cho nên cái sự cảm ứng nó mầu nhiệm là cái chỗ đồng tính, đồng thể, là một thôi, không phải là hai. Tôi có độ cô đâu, tôi độ đâu, độ tôi mà cô độ cô tức là cô độ tôi. Thế thành nên là hôm nay được nghe thầy giảng khi phản văn tiếng nghe đắc quả, và xong lại nghe lại tiếng thế gian, thì thực sự Ngài có nghe tiếng thế gian này, Ngài nghe tiếng nghe của Ngài, bởi vì tất cả thế gian là tiếng nghe đó. Theo hiểu không ạ? Hiểu không đó? Thế còn Đức Thế Chí đó là Ngài dạy chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà là đi từ ngoài vào trong đấy. Thế thành ra là hai cái là giống nhau thôi. Thì thầy dạy là cái thiền là cái nghe trực nghe vào tiếng văn của mình. Thế Ngài Đại Thế Chí là nghe đầu tiên là nghe tiếng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để mà cũng trở lại nghe cái tiếng nghe đó. Thế thành ra là hôm nay khi 30 phút lúc đầu tiên thầy giảng cho chúng ta nghe là nghe tính pháp giới, tính nghe Phật của mình ấy, thì chú thấy rất là hay và rất là quý. Hôm nay được nghe trở về với cái pháp giới tính của mình, các em có thấy không? Thành ra là bây giờ trở đi niệm Đức Di Đà hay niệm Đức Quan Âm là thấy là mình niệm Ngài, Ngài niệm mình, phải không? Phải không ạ? Phải không? À.
Thế con có đọc thẳng từ cái trang 23 ở đoạn cuối, bấy giờ Thế Tôn muốn khiến A Nan, rồi con giảng tiếp. Con đọc cả cái đoạn đấy rồi con giảng tiếp.
Dạ.
Ngọn cỏ lá cây, con gạn xét xem thể tánh nó là cái gì. Cỏ lá cây, bây giờ chúng ta cứ thêm cái con mắt thường tình của mình, mình xem thể tánh nó là cái gì. Mình vắt cái lá thì nó ra nước, còn cái bã xác của nó là đất. Đấy, mà cái chất màu xanh của nó là nhờ mặt trời mà có. Mà cái lá cây thì nó vẫn thường phải có không khí. Cái lá cây chúng ta cũng biết nó cũng có thở đấy. Nó thở vào, nó lấy chất carbon, nó thở cái oxy ra. Chúng mình thì ngược lại, thở vào lấy cái oxy rồi thả cái carbon ra. Carbon tức là chất than. Vậy thì là cái sợi cỏ lá cây nó cũng là đất, nó cũng là nước. Đó. Còn cái thở là gió. Thế rồi nó lấy cái màu xanh ấy là ở mặt trời. Thế là nó cũng đủ bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Thế đấy thì nó phải có thể chất của nó mới thành cái sợi cỏ lá cây. Thế thì cho đến hư không, lấy cái hư không mình nhìn đây gọi là không, nhưng nó cũng có tên là hư không, và nó mình cũng nhìn chỗ này mới biết là không, chỗ này mới biết là cái bàn, chỗ này là hư không. Đó là tướng mạo để mình nhận được ra nó. Thế bây giờ cái diệu tịnh minh tâm của mình nó là bản thể của vạn vật. Đó. Thế hẳn là nó phải có thể chất, nhưng mà chúng mình chưa bây giờ chưa biết cái chân tâm của mình nó là cái gì, nó ở đâu. Vậy mình cứ học nữa rồi Phật giảng dần dần để nhận ra. Con nói tiếp, nếu ông quyết chấp.
Dạ, kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Nếu ông quyết chấp giác quan suy xét phân biệt làm tâm, thì khi rời các trần sắc thanh hương vị xuất phát, tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết.
Đức Phật ngài lui từ từ, trên ấy thì ngài quyết định rắn rỏi, cái ấy không phải tâm ông. Đã sai rồi, cái suy nghĩ không phải tâm ông. Thế nhưng mà đến đây thì Phật bảo nếu mà ông quyết chấp thì phải có điều kiện. Đã. Nếu mà ông quyết chấp thì cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. Rồi ở dưới Phật lại nói, ta không cấm ông nhận cái suy nghĩ làm tâm, nhưng mà ta khuyên ông phải tinh vi suy xét. Đấy, thế là Phật cũng lui. Tại sao Phật lại lui như thế? Trên Phật quyết định, nó không là vọng, nó là tưởng đến, chính nó làm ông mê lầm, suy nghĩ sai lầm, không phải tâm ông. Thế giờ đây Phật lại từ từ Phật lùi bước. Nếu ông quyết chấp thì cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. Rồi dưới Phật nói minh bạch, ta không cấm ông nhận cái suy nghĩ lầm tâm, nhưng mà nó vẫn có chữ nhưng ở đằng sau. Thế thì chúng ta để ý cái chỗ đó. Bởi vì làm sao? Bởi vì như ban nãy, như hôm qua sư chú đã nói đấy, cái dụng, cái tâm suy nghĩ của chúng mình là cái công dụng, còn cái căn bản bồ đề là cái bản thể. Cái bản thể thì bao giờ cũng đúng, nhưng mà cái công dụng thì có khi đúng, có khi sai. Chúng ta đã dùng sai chứ không phải lỗi ở cái tâm mình, mà tại mình dùng sai, mình đi đường mê. Thế thì cái tâm, cái bọn tâm nó chính là cái công dụng của cái chân tánh. Nhưng mà chúng ta cái dùng mà chúng ta lại dùng sai. Cho nên đây, nếu ông quyết chấp nó là tâm thì cũng được, nhưng mà ông đừng có dùng sai, ông đừng có mê lầm. Đấy, phải có cái điều kiện là buông hết cái vô minh thì dĩ nhiên thì dĩ nhiên cái vọng tâm chính là cái chân tâm, nhưng mà nó đi sai thì ông phải buông hết cái vô minh, buông hết cái lầm mê, là ông trở về cái chân tánh thì ông công dụng là phải đúng. Thế nhưng bây giờ con nhận nghĩa từng câu đi. Nếu ông quyết chấp, cứ theo đúng chữ đúng nghĩa ở đây mà nhận. Để bây giờ con cho thí dụ cho chị em ta hiểu nghĩa cái câu này. Thế bây giờ con đang thấy là con dùng cái nhẫn thức, con đang nghe là con dùng cái nhĩ thức. Đấy, con đang thấy cái âm thanh, đang nghe cái âm thanh, đang thấy cái sắc tướng, đó là con dùng cái sắc và cái thanh. Thế bây giờ nếu ông quyết nhận cái đó là tâm của ông, nếu ông cho là ông thấy thật, thì phải rời cái sắc, rời cái thanh, nhận lấy cái tánh biết thấy. Đấy, cái nhẫn thức nó là công dụng của cái tánh biết, cái tánh bồ đề. Cho nên rằng cái nhẫn thức nó nhận thấy những cái hình sắc đấy. Thế bây giờ rời những cái hình sắc ra, chỉ còn cái tánh thấy thôi. Vậy thì có phải nó là căn bản bồ đề không? Thế cái âm thanh cũng thế. Bây giờ các con đang nghe đây, các con nghe thấy tiếng thầy nói. Bây giờ buông cái tiếng thầy nói ra, nhận lấy cái tánh nghe của mình. Vậy có phải căn bản bồ đề không? Thế cho nên cái thức nó sai là ở cái công dụng nó sai, chứ còn thể tánh của nó chính là căn bản bồ đề. Con nói tiếp như hiện nay.
Dạ, kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Như hiện nay ông vẫn nghe pháp âm của tôi, đó là nhân tiếng mà có phân biệt.
Buông cái âm thanh ra thì còn cái gì? Bây giờ con đang nghe tiếng thầy nói đây, nhận ngay bây giờ đi. Bây giờ con đang nghe cái tiếng của thầy đang nói, phải không?
Dạ.
Thế bây giờ con đừng nhận cái, con buông cái âm thanh của thầy ra, thì còn lại cái gì?
Dạ, cái tánh nghe.
Thế thế, đấy. Thế cái tánh nghe đó, đó là căn bản bồ đề. Thế. Đó là cho thí dụ. Bây giờ đó là nhận tiếng mà có phân biệt. Bây giờ buông cái âm thanh ra, còn lại cái tánh nghe là căn bản bồ đề. Tới đây con nhận chưa?
Dạ mô Phật, kính bạch trên thầy, con nhận rồi ạ.
Ờ, nói tiếp, dầu cho việc hết.
Dạ, dầu cho việc hết thấy nghe hay biết.
U là cái tối, u là bởi vì không có ánh sáng thì gọi là u, mà nhàn ấy là bởi vì không có động thì nó tĩnh, cho nên nhàn. Nghĩa là bịt mắt lại, bịt tai lại, không ngửi, không nếm, không xúc, không xúc với sáu trần nữa, thì bên trong ấy chỉ còn một cái tâm u tối im lặng, phải không?
Dạ.
Cái gọi là cái u nhàn. Thì cái tối tâm im lặng ấy có phải là tâm con không?
Dạ mô Phật, kính bạch trên thầy là không ạ.
Ờ, tại sao con bảo không phải là có là tâm mình? Vì cái tâm của mình ấy là tánh giác, tánh biết. Khi có ánh sáng thì nó biết sáng, khi có tiếng nói thì nó biết động. Bây giờ không có ánh sáng thì nó biết tối, không có động thì nó biết nhàn tĩnh. Vậy thì cái sáng với cái động là pháp chánh, thì cái tối, cái nhàn tĩnh cũng là pháp chánh. Này, cho nên mà những cái này chỉ là bóng ảnh, bởi vì mình thấy cái bóng, rồi chốc nữa cái ánh sáng nó lại hiện lên, thì là mình thấy sáng. Chốc cái sáng nó tắt đi thì mình lại thấy tối. Đấy là chỉ là cái bóng ảnh nó hiện ở trong thần kinh con mắt mình thôi. Cho nên nó là bóng ảnh pháp chánh. Thế thì tự sáng động hay tối nhàn chỉ là bóng ảnh pháp chánh. Còn cái tánh biết của mình ấy, nó vẫn thường trụ tại đó. Còn cái pháp chánh bóng ảnh này thì chợt có chợt không, theo duyên mà giải hiện. Cái tâm của mình ấy, là cái tánh giác, tánh biết thường trụ, nó vẫn đứng đấy. Thế rồi khi nào sáng thì nó thấy sáng, khi nào động thì nó thấy động, khi nào không có sáng thì nó thấy tối, khi nào không có động thì nó thấy nhàn tĩnh. Tức cái tánh thấy của mình, chủ nhân ông đứng đây, mà đừng có lẫn cái tánh của mình với những cái bóng ảnh pháp trần này. Cái đoạn này con nhận nghĩa chưa?
Dạ mô Phật, kính bạch thầy, con nhận rồi.
Dạ. Chị em có ai ngờ cái gì xin cứ nói. Con nói tiếp.
Ta không cấm ông nhận suy nghĩ làm tâm.
Vì ông phải tinh vi ở chỗ nào?
Dạ.
Thế nào là ông phải tinh vi suy xét? Cẩn thận chứ đừng có gà mờ. Đó. Mà cái việc này ông phải cẩn thận, ông phải để ý. Đó. Tinh vi. Ông phải để ý cái gì?
Chính bạch trên thầy là nếu mà rời tiền trần còn tánh phân biệt minh mới thật là tâm ông.
Đấy, cái quan hệ cái chỗ đó. Vậy con nhận đi xem nào. Con tinh vi suy xét xem nào. Sợ cái chữ phân biệt lắm. Nhưng mà thật ra cái phân biệt chính là bởi vì mình có giác, có tánh giác, có tánh biết, có tánh bồ đề thì mình mới biết, mới phân biệt. Vậy cái phân biệt thì không phải là cái nguy hiểm, mà nguy hiểm ở cái chỗ mình không tinh vi suy xét. Nếu mình tinh vi suy xét, thấy cho đúng, biết cho thật, thì việc gì mà sợ. Cái phân biệt ấy chính là cái khả năng của cái tánh bồ đề của mình. Đấy, nó là công dụng. Bây giờ dùng thì mình cứ dùng, chứ đừng có sợ hãi mà bỏ không dùng. Nhưng mà dùng cho đúng, cho nên phải tinh vi suy xét. Đấy. Mà đừng để cho mình phải phân biệt cái dụng và cái thể. Thế cho nên đây Ngài Phật dạy chúng mình nhận ra rời tiền trần mà nó vẫn giác, nó vẫn biết, thế thì nó là tâm của ông. Đấy. Có thể thôi. Khi mà con thích một cái áo đẹp, Thế bây giờ rời cái áo đẹp, mình vẫn còn có cái tâm biết đó. Biết đẹp, cái tâm biết đẹp thì cái tâm ấy là tâm mình. Rời tiền trần mà mình vẫn có cái tánh phân biệt, tức là vẫn biết, vẫn thấy cái này màu đỏ, cái kia màu xanh. Hễ có ánh sáng thì mình biết là sáng, hễ không có ánh sáng mình biết là tối. Thì cái tánh biết của mình là quan trọng. Còn biết sáng, biết tối thì đó là nhận thức. Còn cái tánh biết là bản thể. Thế cho nên cái nhận thức ấy, khi có sáng nó mới biết sáng, khi có tối nó mới biết tối. Đó là nhận thức. Nó phải có tiền trần nó mới khởi tác dụng. Đó là nhận thức, nhĩ thức. Còn bây giờ không có sáng, không có tối, không có động, không có tĩnh, mình vẫn có cái tánh biết chủ nhân ông độc lập đó. Thế cái tánh biết ấy là căn bản Bồ Đề. Nó không cần phải mượn cảnh trần, nó vẫn có cái tánh biết độc lập. Thế là chủ nhân. Chị em có điều gì ngờ thì xin cứ lên tiếng. Con nói tiếp.
Dạ, kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Nếu rời tiền trần tánh phân biệt không còn tự thể thì đó chỉ là phân biệt bóng ảnh tiền trần.
Tức là thức, nhận thức, dĩ thức. Tiếp.
Dạ, trần lao là thứ vô thường, một khi biến diệt đi rồi tâm ông đã diệt theo, vậy còn gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn?
Cần giảng cái đoạn đó.
Dạ.
Trần lao, trần là cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy. Lao là lao dọc, chốc nó hiện lên nhiều thứ lắm, mà mình cứ chạy theo nó là mình bị lao nhọc. Nó là cái thứ, nó hiện rồi nó lại tan. Những cái bóng ảnh hão huyền, nó hiện rồi nó tan. Cho nên nó vô thường. Thế làm sao lại nói một khi biến diệt đi rồi tâm ông đã diệt theo, là nói làm sao? Tâm mà chạy theo ấy là cái thứ tâm nào? Con chỉ nó ra, nó có tên.
Dạ, kính bạch thưa thầy, là cái thức phân biệt theo cảnh trần.
Tức là cái nhẫn thức, nhĩ thức và cái ý thức. Ở đây mình phải nhận nó có 6 thức cả thầy. Đó, 5 thức ngoài là theo nó biến ra những cảnh trần. Rồi cái ý thức là cái thức thứ 6 đó. Tức là cái trụ sở của nó là cái bộ óc đó. Cái ý thức của mình này, cứ theo với cái nhận thức, nhĩ thức mà có bóng ảnh. Thế rồi đến lúc những cái nhận thức nó hiện lên cái hình, cái sắc tướng. Thế rồi nó tắt luôn, nhưng mà mình vẫn còn nhớ một cái bóng ở trong tâm, gọi là pháp trần. Thế cho nên như bây giờ mình trông thấy cái bông hoa, rồi mình rời cái bông hoa mình đi chỗ khác, nhưng mà mình vẫn nhớ đến cái bông hoa, thì cái bóng ảnh bông hoa nó còn lại ở trong tâm mình ấy, gọi là pháp trần. Thế cái ý thức ấy, nó vẫn duyên vào cái pháp trần ấy, mà nó thấy bông hoa. Thế là cái nhẫn thức ấy, thì thấy thẳng bông hoa, còn cái ý thức ấy, thì cứ duyên vào cái bóng ảnh của bông hoa mà phân biệt. Thế thì chung quy cả cái nhận thức lẫn cái ý thức đều phải có cái bông hoa thì mới có. Chứ nếu mà không có bông hoa thì cả cái nhận thức cũng không có, mà rồi cái ý thức cũng không có. Thế ở đây cái bông hoa ở đây gọi là trần lao, cũng như cái bông hoa, cái hình ảnh hay là âm thanh, sắc thanh hương vị xúc pháp, cả 6 trần đó, nó là những thứ vô thường. Bây giờ thì nó có đấy, có bông hoa thì cô yêu thích cái bông hoa thì gọi là có cái tâm. Nhưng đến ngày mai không có cái bông hoa nữa thì cái tâm yêu thích bông hoa có còn không? Thế đấy, tâm ông đã diệt theo cái loại nhận thức, ý thức, nó cứ theo những cảnh, cảnh ở sáu căn, mà nó duyên vào đấy để nó suy nghĩ, nó tính toán. Nhưng bây giờ không còn cảnh nữa, không còn sắc thanh hương vị xúc pháp nữa, thì nó lấy cái gì để nó tính đó, nó để nó hiện hành. Thế cho nên đây, vậy còn gì để tu chứng pháp nhẫn? Tức là đây minh định cho mình biết cái vọng tâm, nó theo những vọng duyên là nó khởi, thì nó lại theo cái vọng duyên mà nó diệt. Vậy thì rõ ràng nó là thứ sanh và diệt, nó thuộc về cái đời sanh diệt. Vậy thì bây giờ mình phải đi tìm, lọc những cái sanh diệt ấy đi, đi tìm ở nơi mình có cái gì thật chủ nhân đó, có cái gì vô lượng thọ, vô sanh bất diệt, có cái gì không. Còn cái tánh bồ đề, cái tánh biết của mình, cái tánh biết ở nơi mắt gọi là thấy, nó có một cái tánh biết, nó không hình không tướng, nó thường trụ, nó ở thân mình, nó ở ngoài thân mình, nó ở khắp pháp giới. Cái tánh biết này nó ở khắp pháp giới gọi vô lượng quang, nó không sanh không diệt gọi là vô lượng thọ. Cái tánh này nó thường trụ, thế cái tánh ấy gọi là căn bản bồ đề. Thế đấy, tức là phân biệt chân vọng. Đây Phật chỉ cho mình nhận ở nơi mình cái nào thật và cái nào giả. Thế những cái giả ấy, thì mình buông nó ra, còn cái nào thật ấy, thì mình sống với nó.
Kính bạch thầy, như ở đây nói là như Phật bảo mình tinh vi suy xét đó, là rời tiền trần. Nếu mà rời tiền trần á, còn tánh phân biệt mới thật là tâm ông. Như vậy là ở đây ý Phật muốn mình, mà Phật nhắn là tinh vi suy xét, vậy là ý Phật muốn mình là chỉ có một điều duy nhất là mình rời cái trần thôi, chứ còn không cần phải để ý cái phân biệt, phải không ạ?
Nghĩa là hiện tại bây giờ con đang sống với cái vọng tâm đây, vậy thì con hãy tinh vi suy xét đi.
Dạ.
Đã. Mỗi khi mà con thấy cái áo, con thích một cái áo, thì con hãy tinh vi suy xét đi. Bây giờ không có cái áo này, thì cái tâm ưa thích nó đứng đâu?
Yeah.
Thì cái tâm ưa thích cái không có.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Đấy, cái tâm ưa thích là cái ý thích không yeah. có. Nhưng ở nơi mình vẫn có một cái tánh biết.
Yeah.
Nó không thấy cái áo, nó biết không có cái áo. Nó có cái cây hiện lên, nó biết có cái cây. Ở nơi mình không có cái áo, vẫn có tánh biết.
Yeah.
Nhưng mà cái tâm ưa thích ấy, thì phải có cái áo mới có ưa thích.
Yeah.
Không có cái áo thì không ưa thích.
Yeah.
Cái đấy cái tâm sanh diệt.
Yeah.
Vọng tâm.
Yeah.
Còn cái tánh biết của mình, chủ nhân nó vẫn đứng đấy.
Cho nên chủ yếu là mình rời trần
đấy,
chính.
Cứ tinh vi suy xét mà nhận ra mình. Xin thỉnh đại chúng đọc khai chi kiến Phật. Khai chi kiến
Phật.
Giải nghĩa cho thầy cái chữ khai chi kiến Phật. Không phải. Đây là ông Đức Thích Ca đó, ngài khai. Đức Thích Ca ngài khai cái chi kiến Phật cho chúng mình. Chữ Phật đây là của chúng mình. Chúng mình có cái thấy cái biết của Phật, mà bây giờ chúng mình lại cứ thấy biết theo chúng sanh. Đấy, cái thể thì mình đồng với ông Phật, cho nên Phật là Phật, mà mình cũng là Phật. Đấy, nhưng mà Phật ấy thì có cái chỗ biết, chỗ thấy của Phật. Của cái Phật nghĩa là cái bậc đã giác tỉnh hoàn toàn, ngài thấy đúng sự thật. Thế còn chúng mình ấy, thì cái có cái tánh Phật như ông Phật không khác, nhưng mà mình thấy và biết lại theo chúng sanh, nghĩa là mê, sống theo vô minh. không sống theo trí tuệ. Thế cho nên bây giờ Đức Thích Ca mới khai cho chúng mình, nghĩa là giảng dạy cho chúng mình biết, nhận lấy cái công dụng chi và kiến như Phật. Đấy. Nghĩa thầy nói lại, chúng ta cũng có cái tánh biết như Phật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ như ông Phật không khác. Thế nhưng mà chúng ta thấy và biết sai theo đường mê. Vì sao? Bởi vì bây giờ chúng ta thấy bằng cái con mắt này, mà cái con mắt này là chúng ta do nghiệp dâm dục vào trong bụng mẹ, mà chúng ta lại có cái phước đã trì năm giới, cho nên chúng ta được thân người. Thế là theo cái nghiệp báo có cái con mắt của loài người. Thế rồi bây giờ cái thấy của mình nó phải nương cái con mắt này nó thấy. Cũng như người đeo một cái kính đen thì nhìn sự vật cái gì cũng màu đen hết. Nếu đeo cái kính đỏ thì nhìn sự vật cái gì cũng đỏ hết. Bây giờ chúng ta đeo cái con mắt người thì bắt buộc phải nhìn theo loài người. Còn con chó, con gà, nó đeo cái mắt gà thì nó nhìn theo loài gà. Nó đeo con cua, nó đeo cái mắt cua để bắt buộc nó thấy theo loài cua. Những cái hình ảnh hiện ra đấy. Thế thì chúng ta đeo mắt người thì hình ảnh loài, của loài người, của cái nghiệp làm người nó hiện lên. Còn đeo mắt cua thì bắt buộc phải thấy theo loài cua. Đeo mắt gà thì thấy theo loài gà. Như vậy cái thấy theo nghiệp chứ không phải là sự thật. Chúng ta là những kẻ chịu một cái tội báo, cứ phải đeo cái con mắt này, thành ấy, cái thấy của mình sai. Thấy chỉ thấy, bắt buộc phải thấy theo cái hình ảnh do con mắt nó chiếu ra. Thế gọi là thấy theo nghiệp. Thế thì không đúng. Thế cho nên muốn thấy đúng, đừng dùng cái con mắt này thì mới thật là cái thấy đúng sự thật. Thế cho nên đây Phật mới chỉ cho chúng mình biết đấy, cái chỗ thấy của mình sai. Mà đã thấy sai thì cái biết nó phải sai. Cái sự suy đoán phân biệt theo cái chỗ thấy, mà mình thấy theo nghiệp của loài người thì cái suy đoán, cái chi, cái biết của chúng mình nó phải theo cái nghiệp của loài người. Cho nên đây Phật chỉ cho mình biết mình đang sống trong mê lầm. Cái thấy đây là cái nghiệp của loài người chứ không phải là sự thật. Thế bây giờ Phật khai cho chúng mình nhận ra đó, chúng ta dùng cái sử dụng cái chân tâm thì chúng ta mới thấy đúng được. Thấy đúng được tức là thấy đúng, thấy như ông Phật thì phải dùng cái chân tâm. Chứ nếu dùng cái con mắt này thì chúng ta thấy theo nghiệp của loài người. Bây giờ chúng ta phải biết đấy là cái nghiệp mà mình thấy ra, không phải sự thật. Đấy. Tại bây giờ Phật khai mở để cho chúng ta trở về cái chân tâm. Để hễ trở về được cái chân tâm thì có cái công dụng đúng. Con xin nói tiếp.
Dạ mô Phật. A Nan và đại chúng lặng im ngơ ngác.
Thế dạ. Nào là ông đại chúng, cả A Nan lẫn đại chúng, nghĩa là cả hội Lăng Nghiêm lặng im ngơ ngác. Ngơ ngác là hiện cái tướng bơ vơ, chưa hiểu gì cả. Thế chưa hiểu gì cả cho nên lặng im, không còn cãi được mà cũng không biết đường nào mà hỏi nữa, cho nên lặng im. Thế ngài chưa hiểu cái gì chưa hiểu cái đoạn trên Phật vừa giảng phân biệt cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Sở dĩ mà các ngài lặng im ngơ ngác không hiểu gì hết không phải là bởi vì các ngài ngu si không biết, mà đây các ngài đại diện cho chúng ta từ vô thủy đến giờ sống với cái vọng tâm, vẫn nhận cái vọng tâm là mình, mà bây giờ Phật lại bảo cái vọng tâm là cái mê muội không thật. Đấy, muốn trở về cái chân thật phải tinh vi suy xét. Cho nên đây cả đại chúng ngơ ngác, nghĩa là chưa hiểu rõ. Bởi vì chưa hiểu rõ cho nên không biết đằng nào mà cãi, mà cũng chẳng biết đằng nào mà hỏi, cho nên lặng im. Bởi vì học về một cái hoàn toàn cái chân tâm nó chính là mình, nhưng mà hiện tại đây đối với mình nó lại hết sức xa lạ. Còn nói tiếp, Phật bảo bậc chín bậc, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là bốn thiền của sắc giới, rồi là cộng với bốn thiền của vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ,
vô
sở hữu xứ, rồi phi phi tưởng xứ. Đấy, lại bốn thiền của cõi vô sắc. Thế là cõi sắc có bốn, cõi sắc có bốn, cộng bốn của cõi vô sắc là tám. Thế cộng với cái diệt thọ tưởng định nữa thành là chín. Tức là có chín bậc định, coi như là ông đã học hoàn toàn cái thiền định, đã là đầy đủ cả chín bậc rồi. Bây giờ chỉ còn chứng A-la-hán thôi. Mà dù ông có đạt được chín bậc đấy, ông cũng không diệt được hết cái mê lầm. Tại sao thế? Ông vẫn nhận cái vọng tưởng sanh diệt làm tâm chân thật. Đấy, bởi vì vẫn cứ sống với cái vọng tâm. Mà nên tuy học rộng nghe nhiều mà không thành thánh quả. Thánh là người sống với sự thật thì gọi là thánh. Thế bây giờ vẫn sống với cái vọng tâm cho nên không thành thánh được. Con nó đọc tiếp.
A nan đau xót khóc lóc, năm vóc gieo xuống đất, quỳ thẳng chắp tay bạch rằng.
Bạch Phật cái gì? Không biết thân tâm, không thay thế cho nhau được. Thân của ông thì xuất ra ở bên cạnh Đức Phật, nhưng mà cái tâm của ông vẫn u mê, không theo cái, không có cái sáng suốt của Phật. Thế thì ông phải bây giờ bỏ mất bản tâm. Thân tuy xuất ra mà tâm vẫn không vào đạo, như người con cùng khổ cứ bỏ cha mà trốn lánh nè, không nhớ đến cái chân tâm của mình mà cứ sống với cái vọng tâm. Cái vọng tâm nó cứ chạy ra bên ngoài cả ngày, nó phân biệt chuyện nọ chuyện kia. Thế bây giờ ngày nay ông mới biết, tuy nghe rất nhiều Phật pháp thế nhưng mà chỉ nghe chỉ học như chúng mình bây giờ cứ giờ sách ra đọc. Thế nếu mà không tu hành thì cũng như người không nghe. Tu hành tức là phải luyện cái tâm, buông bỏ những cái hư vọng, trở về cái chân thật. Còn bây giờ mình chỉ nghe, chỉ nói ăn mà không ăn thì chẳng bao giờ no. Thưa Thế Tôn, hiện tại chúng con bị hai cái chướng ràng buộc. Con giảng hai cái chướng ràng buộc, cái phiền não chướng và cái sở chi chướng. Cái phiền não tức là cái tham, cái sân, những cái tâm xấu của mình, nó làm chướng cái đạo thánh, cho nên gọi là phiền não chướng. Còn sở chi tức là những cái cố chấp của mình. Sở là chỗ, chi là biết. cái chỗ mình biết, rồi bây giờ mình cứ cố chấp, cho nên nó làm chướng ngại. Như các vị A-la-hán, các ngài còn cố chấp chỗ học của mình, cái gì cũng vô thường, vô ngã, khổ và không. Các ngài học vào cái chỗ đó, rồi các ngài biết quá mạnh, quá nhiều đi, rồi các ngài chấp vào thế gian này toàn những vô thường, nó chả có thật, hễ mà nắm nó mà nói thì mình khổ. Thế cho nên là các ngài bỏ hết, các ngài nhập niết bàn. Đó là vì cái chỗ biết của mình, cho nên buông hết cái hạnh Bồ Tát, không làm, không tu Bồ Tát hạnh, cứ nhập niết bàn, bỏ mặc hết chúng sanh. Cái đấy là cái ấy gọi là sở chi, cái chỗ biết mà bây giờ nó làm chướng cái đạo Bồ Đề, gọi là sở chi chướng. Thế hiện nay bị hai cái chướng, mà sở dĩ cứ để cho bị hai cái chướng này, chúng mình thì bị cái phiền não chướng, mà cũng có nhiều cái thủ chấp sở chi chướng. Còn các vị A-la-hán thì bị cái sở chi chướng nó làm ngăn. Đó là bởi vì không biết cái tịch thường tâm tánh, không nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không nhận được cái tánh A-di-đà của mình. Cho nên xin Đức Như Lai thương xót cả bần cùng. Đấy, khai cái diệu minh tâm cho chúng con, mở cái con mắt đạo cho chúng sanh, tức là khai cái tâm, khai cái mê muội, để cho nó ở trên này gọi là khai chi kiến Phật. Đấy, xé cái màn vô minh, mở cái sáng suốt, mở con mắt đạo, tức là khai cái diệu minh tâm, mở cái tâm diệu minh, thì phải phá cái màn vô minh đi, mở cái tâm minh diệu, mở cái con mắt đạo cho chúng con, chúng sanh, tức ở trên gọi là khai chi kiến Phật, vén cái mê muội mà cho chúng con tỉnh được ra, thấy đúng sự thật, có cái chỗ thấy, chỗ biết như Phật, cũng như là mở cái cửa ra để cho chúng con trông thấy rõ tất cả mọi việc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải thầy, dạ con thấy chỉ vì không biết tịch thường tâm tính, thì hai cái tịch thường con thấy có phải là cái tịch là nói về vô sinh, mà thường là nói về vô diệt, bất sinh bất diệt. Thì các phàm phu như chúng sinh nhé, thì sợ sinh sợ diệt. Thế còn các vị mà đã chứng quả La Hán hay tỉnh nghĩa là đã diệt được, đã thấy được sinh diệt, cho nên là trầm u và trệ tịch, nghĩa là muốn chán sinh tử, muốn cầu niết bàn. Nhưng mà tâm tính của Bồ Đề đó, căn bản Bồ Đề ấy, nó là vô sinh vô diệt, diệt cũng được mà sinh cũng được, tự tại ung dung giữa sinh và diệt, bởi vì nó không có diệt và nó không có sinh. Thế cho nên là khi trở về tâm tính của căn bản Bồ Đề đó, thì là biết rõ được cái tính tịch, tức là vô sinh. Mà đã vô sinh thì nó không có diệt. Thế cho nên là thường niết bàn thường còn, hay niết bàn thường tịch, thì cũng là cái nghĩa này đó. Thì chú hiểu cái chữ tịch thường, thì nếu không á, mình lướt qua hai cái chữ tịch thường thì nó mất hết cái ý nghĩa sâu xa của cái mình quay trở về, giúp cho mình dễ hiểu hơn về cái căn bản Bồ Đề của mình. Cho nên các vị tổ sư đã đắc đạo đó, thì các vị ung dung tự tại vào chợ, vào cuộc đời mà không bị nhiễm, đi vào hàng cá cũng không sợ nhiễm tanh, mà đi vào hàng hương cũng không phiền muộn, là cái hương nó làm cho mình lưu luyến. Thế cho nên là ung dung tự tại trong cuộc sống, sống với chân tâm căn bản Bồ Đề, là tính thấy tính biết, thì không có còn sinh còn diệt, không sợ sinh sợ diệt, và cũng không ưa bỏ sinh bỏ diệt.
Con thỉnh thầy giảng lại cho con cái câu là tất cả những người tu học dù đã đạt chín bậc định mà vẫn không diệt hết mê lầm để thành A-la-hán. Con chưa có hiểu rõ cái câu này nói là các vị diệt hết mê lầm để mà phải thành A-la-hán hay là thành A-la-hán ạ?
Ở đây nói vẫn không diệt hết mê lầm. Thực ra chỗ này dễ hiểu nhầm, bởi vì các vị mà xong đạt được chín bậc định thì các ngài thành A-la-hán thì phải nhỉ? Thế mà đây lại nói để thành A-la-hán, thành có cái chữ để vào đây. Bởi vì các ngài chứng được tánh vô sanh, các ngài chứng được tánh vô sanh, nhưng mà các ngài lại lầm cho cái tánh ấy là cảnh niết bàn, chứ không biết là tâm tánh của mình. Cho nên làm A-la-hán thì chứng niết bàn, nhưng mà không tiến lên tu cái Bồ Tát hạnh để thành vô thượng Bồ Đề.
Cho nên mới nói là ngài vẫn không diệt hết mê lầm, phải không ạ?
Thế cho nên các ngài có thành A-la-hán nhưng mà không tiến lên vô thượng Bồ Đề.
Nếu mà thầy con thưa, ở cái sách cũ thầy có ghi để nguyên cái của ngài Tâm Minh ghi để đến nỗi thành A-la-hán.
Tức là không có cái chữ để phải
không? Có để, mà thêm chữ
để cho đến nỗi thành A-la-hán
thì nó rõ hơn mà thầy.
Thế không có cái chữ để thì đúng hơn. Cho nên thành ở đây do in, do cái chỗ in này cho in thiếu
chỉ đến nỗi thành A-la-hán
cũ.
Chỉ đến nỗi thành A-la-hán.
Thế thì chúng ta thấy cái chữ để đây là không đúng rồi, cái in nó sai, nó hỏng hẳn cái nghĩa đi. Nghĩa là các ngài không diệt hết mê lầm, không đi thẳng cái tánh Bồ Đề mà nhận lấy cái niết bàn để thành A-la-hán.
Đến nỗi thành A-la-hán chứ không phải...
Thôi thì mình cứ chị em hiểu như vậy là cái chữ để ở đây là sai. Nên nay ông học rộng nghe nhiều mà vẫn không thành thánh quả.
Kính bạch thầy, vậy con thưa cái quả đây là chỉ cho quả Phật phải không bạch thầy? Là quả Phật.
Thế đấy, ông A Nan là ông cầu thành Phật. Thế cho nên ông học rộng, ông nghe nhiều mà ông chưa thành. Thì chúng ta cái chữ nó không có rõ, chúng ta nhận cái nghĩa.
Như Lai từ chữ tàng, trước ngực phóng hào quang.
Nghĩa bình thường để cho chị em dễ hiểu đã, rồi nói rộng sau. Tức là một cái tướng ở trên ngực, chứ không phải là một cái chữ thật, mà là một cái tướng. Thế là từ cái chỗ mà có cái tướng chữ vạn ấy, ở ngực ấy, thì phóng hào quang. Cho nên ở đây tức là ví với từ cái căn bản trí mà diễn giảng ra. Phóng hào quang báu rực rỡ trăm ngàn sắc. Rồi làm gì nữa? Đang ngài hiện cái tướng cho mọi người, như hôm vừa rồi đã nói. Chúng ta có người dùng căn mắt mà hiểu, có người dùng căn tai mà hiểu, số đông thì dùng căn tai. Cho nên Phật nói, Phật giảng, nhưng mà cũng có một số người ta có căn mắt lanh lợi, người ta thấy là người ta nhận ra. Cho nên đây Phật trong lúc giáo hóa, Phật dùng cả hai, dùng những cái hào quang để cho những người có cái căn mắt linh lợi. Thế là từ ngực ngài phóng ra hào quang, mà cái hào quang này chiếu khắp vi trần chư Phật ở các thế giới, chiếu lên đỉnh đầu mười phương chư Phật, rồi lại trở về rọi vào đầu ông A Nan với đại chúng. Thì chúng ta cũng biết cái hào quang là nói về cái trí tuệ, mà cái hào quang từ chữ vạn, tức là từ cái căn bản trí, căn bản trí, tức là cái trí tuệ, cái tánh Phật, cái căn bản Bồ Đề mà phát ra cái chỗ thấy, chỗ biết à, thì gọi là được cái căn bản trí, tức là cái tánh biết của chúng mình đó, đang biết thấy, biết nghe à, hoàn toàn cái chân thể đó gọi là căn bản trí. Thế thì Ngài phóng hào quang cái trí tuệ ấy soi chiếu mười phương Như Lai, rồi lại dọi vào đỉnh đầu A Nan với đại chúng, là cái ý nói mười phương Phật, mười phương chúng sanh, trong đó có ông A Nan và đại chúng đồng một thể à, đồng một cái chân tâm, đồng một thể tánh. Thế đấy, Phật phóng để Phật hiển lộ cái đó. Rồi bây giờ Phật lại bảo, Phật mới dùng lời nói à, tôi vì ông mà dựng pháp tràng lớn. Con giảng cái đoạn này.
Phật bảo A Nan, nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, khiến mười phương chúng sanh được diệu vi mật tánh tịnh minh tâm, khai mở con mắt thanh tịnh.
Pháp tràng, ngày xưa những cái nơi mà có giảng pháp thì cứ dựng cái cây phướn thật dài, thật lớn để cho mọi người trông thấy cây phướn, để biết là cái chỗ ấy giảng pháp, đến để nghe, để học. Thế cho nên cứ những nơi nào có pháp hội thì gọi là pháp tràng. Thế đây Phật hứa sẽ giảng cho ông A Nan nhận được cái diệu vi mật tịnh minh tâm, cái tánh của nó diệu vi mật, để mở cái con mắt thanh tịnh, tức là để khiến cho tất cả đại chúng được cái chi kiến Phật, thấy thấy đúng, biết đúng. Chị em tất cả đồng ý.